trong do đặt câu hỏi với Khổng Tử, mà câu hỏi đó là tất cả phàm phu đều hỏi. Có nghĩa là tất cả phàm phu đều cho rằng là người thiện nó thì gặp lành, mà gặp lành nó là họ nghĩ là cầu cảnh. Thành ra họ thấy thằng ác mà nó được thuận cảnh họ cũng thắc mắc, mà họ thấy người thiện mà bị nghịch cảnh họ cũng thắc mắc. Thành ra trọng do có cái nhìn nhục nhãn ghê lắm, cho nên mới hỏi Khổng Tử như vậy. Hỏi rằng là tiên sinh hồi nào giờ ăn hiền ở lành cũng nhân tích phúc, mà tại sao lại bị khốn khổ như vậy? Tại vì người ta thường suy nghĩ như vậy. Nhưng mà mình cũng nhìn thấy ngay là Phật Pháp á, đối với lại Phật Pháp á, thì cái công đức của Phật Pháp không phải là vấn đề phúc báo nhân thiên, tức là những cái vấn đề gọi là thuận cảnh. Mà cái công đức của Phật Pháp á, là hồi xưa tôi có ví dụ cái vậy, cũng giống như là ở trong một cái làng có rất nhiều là rắn độc. Nhưng mà bây giờ có một anh học được cái môn võ nhảy né, rắn cắn không sao chúng được. Đó, đấy, nó nhảy né, rắn cắn không được. Còn một anh á, vì không có cần học võ, mà anh có một cái thứ thuốc bôi vào á, rắn cắn không chết. Thành ra anh cần phải né. Là anh nào khá hơn? Cái anh mà né giỏi á, mà rắn cắn ngoài anh chúng á, hay là cái anh mà không cần né, nằm dính cẳng cho rắn cắn chơi mà không chết? Một khi mà rắn cắn anh không chết, anh sợ gì rắn? Anh đâu cần né. Như vậy anh nào cao cấp hơn? Thì đương nhiên là cái anh mà rắn cắn không chết, anh nó ăn đó, anh nó không sợ rắn. Anh ra người không sợ hoạn nạn đó, người không né hoạn nạn. Cái người né hoạn nạn giỏi chưa phải là người có phước. Mệt lắm, tại vì phải né đêm ngày, mà hế mà buồn ngủ mà quên né nó cắn là chết thấy mày luôn đó. Thành ra vì như thế mà anh phải nhảy đêm ngày đến mỏi mệt kia lắm. Anh cái anh mà tuy rằng anh cứ được hưởng thuận, nhưng mà anh vẫn phải sợ nghịch, anh vẫn phải đề phòng nghịch. Còn một cái tay á mà nó coi thường thuận nghịch, nó nghịch chẳng ngăn thua được hết, thì cái công đức á, mà đạo Phật nhắm đến á, là cái công đức nói trên, chứ không phải là một cái thứ phúc báo mà chỉ có né được thôi. Mà cái công đức của Phật Pháp á, là không cần né, đó mới công đức. Nghĩa là vô hiệu hóa tất cả thuận nghịch. Mà trong tất cả những cái phương pháp mà vô hiệu hóa tất cả cái thuận nghịch, thì cái phương pháp mà ban đầu trước nhất thì Đức Phật đã giáng cho một câu thì đại thần chú, thì đại minh chú, đó là lấy nghịch cảnh làm duyên đến tu. Tức là quán nghịch cảnh giống như rằng là Khổng Tử đang còn quán, mà Khổng Tử đang còn trong nghịch cảnh dạy học trò một bài học rất ư hay ho về nghịch cảnh. Thành ra nếu mà nói theo mọi người mà suy nghĩ thì đừng quên đó, chính ông trời, ông thượng đế của họ cũng khôn đốn, cho nên ông trời mới nổi giận, mới bực tức, mới trăm mưu ngàn kế, nghĩ đủ cách phái con tới để mà chuộc lỗi, mới lại cái này kia đủ thứ hết. Thành ra cho đến ông trời còn khôn đốn, mà nếu ông trời mà ban phước cho người ta, mà ngay bản thân của một người còn khôn đốn nữa, thì ban phước cho người ta thì cái phước đó làm sao mà thiếu vắng cái sự khôn đốn ở bên trong. Thành ra ai mà là người không khôn đốn? Khổng Tử bị vây, chứ khốn ở đây đó là Khổng Tử bị vây ở Trần với Thái đó, bị bao vây á. Khổng Tử đó bị nạn, bị chúng nó vây để giết. Thành ra trên cái vấn đề mà trên cái nguyên tắc mà nhìn thế nào là phúc, thế nào là họa, thì thiên hạ thấy rằng thuận nó là phúc mà nghịch là họa. Nhưng mà trên cái vấn đề của Phật Pháp nhìn mà người có phúc thật sự đó là người không có họa, không có phúc. Tức là họa phúc đều thấy giống nhau thôi. Tức là có nghĩa làm sao? Ở trong phúc cũng an, mà trong họa cũng an. Mà trong phúc cũng thấy được đạo, mà trong họa cũng thấy được đạo. Thành ra họa và phúc đều bình đẳng. Thành ra kẻ đến cúng dường Phật cũng như kẻ xách dao thế chém đều được đắc độ. Vậy mới biết Đức Phật là người có công đức. Nhưng Thượng Đế không có được như vậy. Thượng Đế đừng có nói là xách dao chém Thượng Đế, chỉ mới có ăn bớt một trái táo của Thượng Đế thôi đã sinh sự. chứ đừng có nói là bảo chém còn trong khi Đức Phật. Thành ra Thượng Đế nổi giận, Thượng Đế ban tai họa. Thành ra thấy rõ được cái sự mà động tâm của Thượng Đế là sân si, và trong lúc đó Thượng Đế phiền não tại vì sân si. Thành ra biết rằng cái phúc báo mà cõi trời của Thượng Đế chưa đủ để diệt hết tham sân si, thành ra chưa đủ để tiêu trừ hết phiền não, thành Thượng Đế vẫn giáng tai họa cho người khác. Tại Thượng Đế có tai họa ở bên trong, thành mới cho. Người ta chỉ cho thiên hạ những thứ gì người ta có, người ta không thể cho thiên hạ những thứ gì người ta không có. Thành ra Thượng Đế ban tai họa, có nghĩa là ở nơi Thượng Đế có hàm chứa tai họa rất là nhiều. Đức Phật là người chưa từng có ban tai họa cho bất kể một chúng sinh nào hết, tại Đức Phật không có tai họa. Thành ra Ngài không cho được cái Ngài không có. Thành ra tất cả những kẻ muốn đem tai họa đến cho Ngài cũng chỉ nhận được một phần thưởng rất ư là bình đẳng, đó là được giác ngộ hóa. Thành ra câu chuyện thì để mình nhìn thấy rằng là cái tư tưởng của Nho Gia ở đây, ở trong cái vấn đề này, có một cái phần là cơ bản của Phật giáo, tức là lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Thành ra Khổng Tử chỉ rõ là tất cả những ông vua đó không rơi vào nghịch cảnh thì không có bao giờ mà gây dựng nên cơ đồ. Tại bị rơi vào nghịch cảnh, thành như thế phải hiểu rằng là nghịch cảnh hun đúc. Cho nên đối với Khổng Tử trấn an Trọng Do và nói là ông đừng có vì tôi mà lo, là bởi vì ông đâu có thể nào biết được rằng là sau cái tình cảnh ngặt nghèo này tôi có thể thực hiện được cái nhiều cái hoài bão khác của tôi do nơi hoàn cảnh này nó tạo nên. Ý của Khổng Tử nói như vậy, cũng giống như là Công Tử Trùng Nhĩ, tức là Tấn Văn Công, hay là Câu Tiễn, vua nước Việt, hay là Tề Hoàn Công, là những người mà đều lâm vào cái tình trạng cảnh khốn đốn vô cùng trước khi gây dựng nghiệp bạ, trước khi lên ngôi vua. Mà nhờ như vậy đó mà nên Thành Khổng Tử nói vậy. Thành Khổng Tử nói là tuy rằng là đối diện vẫn phải lo, thế nhưng ở cái vấn đề như thế, ở những cái vấn đề ở trong cái lo đó mình vẫn học được. Thành ra Khổng Tử nhấn mạnh cái học của thánh nhân không phải học để mà gọi rằng là thành đạt. Đó. Cái học của thánh nhân không phải là dùng để vào cái vấn đề hiện đạt, mà dùng để vào cái gì? Là để dùng vào cái mà là không có khôn đốn ở trong cái cảnh ngặt nghèo, khi sửa trong cảnh ngặt nghèo. Thì người tu hành cũng vậy. Người tu hành là ở trong cái hoàn cảnh nào, ở trong tất cả. Thành ra cầu an thực sự không có nghĩa là cầu cho, giống như thiên hạ suy nghĩ là tất cả tai nạn nó không đến với mình. Cầu an như vậy chưa có an, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ đến, giống như một người mà nhảy né. Bây giờ kẻ này né tai nạn rất là hay nhờ đổ cầu nguyện, nhưng mà lỡ một ngày mệt mỏi cầu nguyện mà ngủ gật nó thì tai nạn nó sẽ đổ đến. Nhưng mà một cái cầu nguyện hay nhất, để mà khá nhất là vượt qua mọi tai nạn, chịu nổi mọi tai nạn, chứ không phải rằng là tai nạn không đến. Tại chuyện tai nạn không đến là chuyện mà là impossible. Và thành ra chắc chắn tai nạn đến, nó cũng mình có thể né được nhiều, nhưng mà mình không thể né được vĩnh viễn. Nhưng nếu mà mình có thể chịu đựng được mọi tai nạn đó, thì cái đó mới là cái chân an. Nếu mà tai nạn nào mình cũng chịu được, hoàn cảnh nào mình cũng chịu được. Người ta tai nạn nó đang giàu mà hóa nghèo bi đát kia nó, nhưng mà mình giàu cũng vậy, mà nghèo cũng vẫn an, mà giàu cũng vẫn an. Nghèo thì xử cảnh nghèo, giàu thì xử cảnh giàu. Thì như thế người đó là người không có sợ tai nạn. Thì nếu mà cái học của thánh nhân là cái như thế, đối với lại Khổng Tử mà nói với lại Trọng Do. Tại vì Trọng Do thắc mắc cũng giống như là Ngài Sa Lợi Phất thắc mắc là Đức Phật không biết nghiệp gì, mà cảnh giới của Đức Phật sao nó gai góc, nó phiền não nhiều quá, nó không có giống như cảnh giới của các vị Phật khác. Thì Trọng Do ở đây cũng vậy. Trọng Do cũng nghĩ theo cái lối rằng là thánh nhân thì có phúc, người ta cứ nghĩ là người có cái phước là người không có tai nạn không có đến. Nhưng mà người ta quên đi người có phước là người không phải là tai nạn không đến, mà người có phước là người tai nạn có đến đi chăng nữa họ cũng bất động, tức là họ cũng không có bị gọi rằng là khốn đốn. Ở đây rằng cái danh từ gọi là khốn đốn, họ cũng có bị khốn đốn đó. Thì đó nó mới là cái học làm thánh. Người ta thì nhìn một chiều, thành ra hễ người ta thấy những cái người nào á mà phải chịu một cái cảnh gì nghịch cảnh thì người ta cho rằng là xui. Nhưng mà đối với lại thánh nhân hay là đối với lại người tu hành của Phật pháp cũng phải xui. Tại vì trong phúc có họa, trong họa có phúc. Nhưng mà trong họa sẽ có phúc. Mà nếu mà có thiên nhãn hay huệ nhãn trở lên, mà trong phúc sẽ có họa nếu chỉ có nhục nhãn.